Mọi người biết không? Thường thì khi mà chúng ta nghĩ về một đấng tối cao hay là một bậc giáo chủ của một tôn giáo nào đó ấy, tâm trí chúng ta luôn tự động vẽ ra một cái sự kỳ vọng, kiểu như là một sự hoàn hảo tuyệt đối luôn ấy.
Vâng, đúng rồi.
Giống hệt như một kịch bản phim thần thoại Hollywood vậy. Bầu trời đột nhiên nứt ra một luồng ánh sáng chói lòa chiếu thẳng xuống và rồi vị thần linh ấy bước ra. Hoàn toàn không vướng bận một chút bụi trần nào. Chỉ việc đứng đó và phán triển chân lý cho nhân loại thôi.
Thực ra thì đó là một cái khuôn mẫu cực kỳ phổ biến trong lịch sử của các tôn giáo. Cái hình ảnh siêu nhiên không tì vết đó, thoạt nhìn thì rất là đẹp đẽ, nhưng mà đồng thời nó cũng vô tình tạo ra một cái vách ngăn vô hình.
Vách ngăn như thế nào cơ?
Thì nó vạch ra một cái ranh giới an toàn, kiểu như là nhân loại phàm tục đầy khuyết điểm của chúng ta thì ở dưới này, còn các ngài những bậc thần thánh đó thì ở một cõi khác, một đẳng cấp khác mà vĩnh viễn chúng ta không bao giờ có thể chạm tới được.
À, tôi hiểu ý này. Rất hợp lý. Thế nhưng mà điều gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta thử bước vào thế giới quan của Phật giáo thời kỳ sơ khai và rồi chúng ta phát hiện ra rằng những bậc giác ngộ vĩ đại nhất lại hoàn toàn không phải là những thực thể giáng trần từ một chiều không gian xa xôi nào đó.
Chính xác.
Mà thực chất họ cũng từng có một quê hương rất cụ thể, cũng phải đối mặt với những mớ bòng bong rắc rối của gia đình, có cha mẹ già phải phụng dưỡng và thậm chí là có cả những đứa con mang đến không ít sự trói buộc.
Đó mới là điểm thú vị nhất.
Vậy nên chuyến hành trình khám phá hôm nay của chúng ta sẽ lặn thật sâu vào một tài liệu có cái tên nghe thực sự là khá học thuật, đó là Kinh Thất Phật Phụ Mẫu Tánh Tự. Thoạt nghe qua thì mọi người có thể thấy nó giống như một bản giao phả khô khan, chỉ đơn thuần liệt kê tên họ của 7 vị Phật thôi. Nhưng mà sứ mệnh của chúng ta trong cuộc thảo luận hôm nay tuyệt đối không phải là ngồi đọc thuộc lòng cái danh sách đó.
Chắc chắn rồi, nếu mà chỉ nhìn trên bề mặt chữ nghĩa ấy, tài liệu này rất dễ bị người ta xếp xó trong một cái thư viện lịch sử nào đó. Nhưng mà thực chất nó lại là một lăng kính phân tích cực kỳ đa chiều.
Đa chiều như thế nào?
Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ văn bản này để thấy được sự va chạm nảy lửa giữa các tầng lớp xã hội ở Ấn Độ cổ đại này, rồi đối chiếu nó với tư duy khoa học hiện đại nữa. Và đặc biệt nhất là phân tích cái sự khác biệt cốt lõi giữa niềm tin ngoại đạo thời bấy giờ, những tà kiến ấy, với chánh kiến.
Tức là cái nhìn trí tuệ đúng đắn của đạo Phật.
Chuẩn luôn. Và trên hết thì tài liệu này thực sự ẩn chứa những bài học quá là thiết thực để con người hiện đại chúng ta đối diện với cái cuộc sống bận rộn hàng ngày của mình.
Tuyệt vời. Vậy thì để mọi người đang lắng nghe có thể thực sự cảm nhận được sức nặng của bài kinh này, tôi nghĩ là chúng ta không nên bắt đầu bằng những cái triết lý khô khan hay trừu tượng đâu. Chúng ta cần một điểm tựa về không gian.
Vâng.
Hãy cùng đưa mọi người quay ngược thời gian, trở về một buổi sáng cực kỳ đời thường, cách đây hơn 2.500 năm.
Chúng ta hãy cùng tưởng tượng mình đang đứng tại thành Xá Vệ, hay trong tiếng cổ còn gọi là Savatthi.
Một đô thị sầm uất.
Đúng vậy, hãy hình dung đây là một trung tâm giao thương bậc nhất thời bấy giờ. Các khu chợ thì tấp nập người qua lại, tiếng xe ngựa lách cách trên những con đường đất nện. Và nằm tĩnh lặng ngay giữa lòng cái sự ồn ào đó chính là Tịnh Xá Kỳ Viên hay Jatavana. Sáng hôm đó thì có một sự kiện rất bình thường thôi diễn ra.
Tôi nhớ chi tiết này. Đó là Đức Phật và khoảng 500 vị tỳ kheo được mời đến thọ trai, tức là dùng bữa cơm trưa cúng dường ấy, tại tư gia của bà Vô Diên hay Migaramatu. Bà này là một nữ cư sĩ có tầm ảnh hưởng cực kỳ lớn và cũng rất là giàu có trong vùng.
Đúng rồi, một bữa tiệc trang nghiêm, mọi người thọ thực trong im lặng. Nhưng mà cái điểm khiến văn bản này trở nên thú vị lại là những gì xảy ra ngay sau đó cơ.
À, cái đoạn mấy vị sư tách đoàn đúng không?
Khi bữa ăn kết thúc và Đức Phật bắt đầu giảng pháp cho gia chủ nghe, thì ở một góc khác có khoảng 10 vị tỳ kheo lặng lẽ tách đoàn. Họ lén kéo nhau ra một cái góc khuất trong khu vườn của bà Vô Diên và bắt đầu xì xầm màn tán.
Khoan đã, nếu mà đứng từ góc độ kỷ luật của một tăng đoàn ấy, cái việc lén tách ra xì xầm trong lúc bậc đạo sư đang thuyết pháp, nghe nó có vẻ hơi hơi lơ đễnh và thiếu tôn trọng một chút nhỉ?
Thoạt nhìn thì là vậy.
Tôi tự đặt mình vào vị trí đó, tôi thắc mắc tại sao Đức Phật lại phản ứng như cách ngài đã làm. Nhưng mà trước tiên, 10 vị này bán tán về cái gì vậy? Chắc không phải là chuyện phiếm chứ?
À không hề. Tài liệu ghi chép lại rằng chủ đề mà 10 vị này thảo luận mang tầm vóc vũ trụ luận luôn ấy.
Vũ trụ luận. Giữa một buổi trưa sau khi ăn xong.
Đúng vậy. Họ đang thắc mắc là liệu trước thời của Đức Phật Thích Ca hiện tại đã từng có những bậc giác ngộ nào khác xuất hiện chưa? Và nếu có thì họ sinh ra ở đâu? Tên tuổi cha mẹ họ là gì? Cái nền giáo pháp của họ được truyền bá ra sao?
Chà, những câu hỏi rất lớn. Và theo như tài liệu mô tả thì Đức Phật với khả năng thiên nhĩ, tức là cái khả năng nghe được âm thanh ở khoảng cách siêu xa, ngài đã biết được chủ đề của cuộc trò chuyện này.
Vâng.
Ngài chủ động bước đến. Nhưng mà thay vì của trách họ cái tội mất tập trung, ngài lại thốt lên là lành thay, hay trong tiếng Pali là sadhu, sadhu.
một phản ứng ngây bất ngờ quá đúng không?
Quá là bất ngờ. Thật sự thì sự tò mò của 10 vị này khiến tôi lập tức liên tưởng đến hình ảnh của các nhà vật lý thiên văn hiện tại ngày nay ấy. Kiểu như họ đang chụm đầu vào nhau, đặt ra những giả thuyết về việc vũ trụ trông như thế nào trước vụ nổ Big Bang chẳng hạn.
Một sự liên tưởng rất sát thực tế.
Nhưng mà trong môi trường tâm linh tôn giáo, chẳng phải người ta thường có xu hướng khuyên tín đồ là đừng có hỏi nhiều sao? Kiểu như chỉ cần nhắm mắt lại, tin tưởng tuyệt đối, hoặc là lo mà thiền định đi. Vì sao một bậc đạo sư lại tán thán, lại khen ngợi cái sự tò mò mang tính lịch sự học này?
À, câu hỏi vừa rồi thực sự đã chạm đến đúng cái cốt lõi của khái niệm chánh kiến trong đạo Phật đấy. Đức Phật khen ngợi họ bởi vì chính cái hành động đặt câu hỏi này nó đã đập tan một cái thói quen rất thâm căn cố đế của loài người. Đó là sự tin tưởng mù quáng.
Tin tưởng mù quáng vào đấng tối cao.
Đúng vậy. Chúng ta phải đặt vào bối cảnh của Ấn Độ giáo và nhiều niềm tin ngoại đạo lúc bấy giờ. Người ta bị nhồi sọ niềm tin rằng thế giới này được tạo ra bởi một đấng phạm thiên duy nhất, độc tôn và tuyệt đối không thể dò xét hay đặt câu hỏi. Thế nhưng bằng cách thắc mắc về nguồn gốc của các vị Phật trong quá khứ, các vị tỳ kheo này đang thể hiện một tư duy phản biện rất mạnh mẽ.
Tức là họ lờ mờ nhận ra một quy luật nào đó.
Đúng, họ nhận ra rằng giác ngộ không phải là một phép màu gẫu nhiên kiểu trúng số độc đắc rơi xuống đầu một cá nhân duy nhất. Nó bắt buộc phải là một quy luật, một tiến trình vận hành có tính lặp đi lặp lại trong vũ trụ. Việc Đức Phật nói lành thay chính là sự khuyến khích cho cái tinh thần khao khát truy tìm chân lý bằng trí tuệ thay vì chỉ biết quỳ rạp xuống phục tùng.
Tuyệt vời! Vậy khi mà Ngài xác nhận rằng thắc mắc của họ là hoàn toàn chính đáng, Ngài đã tiết lộ những thông tin gì? Chắc chắn là phải có những dữ liệu cụ thể chứ không thể chỉ là những lời ẩn dụ mờ ảo qua loa được.
Ngài đã mở ra hẳn một lăng kính lịch sử vô cùng vĩ đại. Ngài liệt kê một chuỗi gồm 6 vị Phật đã xuất hiện trong các thời kỳ quá khứ, và cộng với Ngài nữa là vị thứ 7.
Bắt đầu từ vị xa xôi nhất, đúng không?
Vâng, bắt đầu từ vị xa xôi nhất là Phật Duy Vệ, tên tiếng Phạn là Vipassi. Vị này xuất hiện cách cái thời điểm đó tận 91 kiếp, rồi lần lượt kéo dài đến Phật Thức, Phật Tùy Diệp, Phật Câu Lâu Tần, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Phật Ca Diếp.
Và cuối cùng là?
Cuối cùng chính là vị Phật của thời đại chúng ta, Phật Thích Ca hay Gotama. Tài liệu gọi thời đại của chúng ta hiện nay là Hiền Kiếp, tức là một kỷ nguyên vô cùng đặc biệt.
Đặc biệt vì sao?
Vì theo ghi chép, kỷ nguyên này sẽ có đến 1.000 vị Phật lần lượt xuất hiện.
1.000 vị? Chà, nhưng mà mọi người biết không, cái chi tiết khiến tôi thực sự bị thu hút nó không nằm ở những cái con số mang tính thiên văn đó đâu. Nó nằm ở sự, phải nói thế nào nhỉ, sự người của họ.
Sự người?
Đúng vậy. Khi tôi đọc tài liệu, tôi thấy Đức Phật kể danh giọt tên của người cha, tên của người mẹ của từng vị một. Ngài kể vị quốc vương nào đang cai trị lúc họ sinh ra. Thậm chí, và đây là điểm tôi thấy sốc nhất, Ngài còn nêu rõ tên những đứa con trai của họ.
À, chi tiết này rất quan trọng.
Ví dụ như là Phật Duy Vệ thì có một người con trai tên là Tu Viết Đa Kiện Đà. Hay chính Đức Phật Thích Ca cũng nhắc đến Hoàng tử La Vân, tức là La Hầu La, người con mà cái tên mang ý nghĩa là sự trói buộc. Họ cũng ngồi giác ngộ dưới những gốc cây rất thực tế trong tự nhiên. Cây hoa sen trắng này, cây u đàm, cây bồ đề.
Vâng. Toàn bộ những cái chi tiết mang tính sinh học và xã hội đó, nó chính là mũi dùi sắc bén nhất, đâm thẳng vào, làm vỡ nát cái lăng kính thần thánh hóa mà các tà kiến ngoại đạo hay dựng lên đấy.
Tức là tà kiến thì luôn đòi hỏi sự hoàn hảo.
Đúng rồi. Tà kiến thời đó luôn cho rằng, hễ đã là một đấng tối cao thì phải hoàn hảo từ ngay vạch xuất phát. Phải sinh ra từ cõi trời, không được vướng bận chút bụi trần hay là sinh hoạt gia đình phàm tục nào. Nhưng mà qua cái lời kể chân thực này, chánh kiến của Phật giáo khẳng định vô cùng mạnh mẽ. Bậc giác ngộ, xuất thân ban đầu chính là những con người bằng xương bằng thịt.
Kiểu như họ cũng trải qua những hỉ nộ ai ố đời thường.
Chắc chắn rồi, họ cũng phải tuân theo quy luật sinh lão bệnh tử, cũng có những mâu thuẫn gia đình và cả những trách nhiệm xã hội nặng nề. Sự vĩ đại của họ không hề đến từ một cái nguồn gốc siêu nhiên hay phép màu nào cả. Nó đến từ sự tích lũy ba la mật qua vô số kiếp sống.
Chờ một chút ba la mật. Cái khái niệm này nó vận hành như thế nào trong bối cảnh những vị Phật từng là những con người vô cùng bình thường?
Ba la mật, hay tiếng Phạn là paramita, chúng ta có thể hiểu đơn giản là sự hoàn thiện các phẩm hạnh cao tột, ví dụ như là sự bố thí, lòng nhẫn nhục, trí tuệ. Cơ chế của nó không phải là nhắm mắt lại rồi mở ra là xong ngay đâu.
Vậy nó diễn ra thế nào?
Mọi người hãy tưởng tượng nó giống như việc chúng ta nhỏ từng giọt nước vào một chiếc bình khổng lồ vậy. Mỗi một kiếp sống, mỗi một quyết định đạo đức, mỗi một lần vượt qua cám dỗ hay là dũng cảm hy sinh vì người khác của những con người bình thường này chính là một giọt nước. Họ phải tự nỗ lực bằng chính đôi chân của mình qua hàng vạn kiếp sống để làm đầy chiếc bình đó. Và chỉ khi bình đầy, sự giác ngộ mới thực sự bừng nở.
Chà, nghe đoạn phân tích này tôi bỗng nảy ra một suy nghĩ.
Ý tưởng gì vậy?
Nếu mà chúng ta cứ khăng khăng giữ cái góc nhìn ngoại đạo, coi Phật là những vị thần linh từ trên trời rơi xuống ấy, thì sự hoàn hảo của Ngài vô tình lại biến thành một loại thẻ VIP.
Thẻ VIP?
Đúng thế. Một cái đặc quyền chỉ dành riêng cho một số ít những thực thể siêu việt được chọn sẵn. Còn nhân loại phàm trần như chúng ta thì sao? Vĩnh viễn bị chặn lại ở ngoài cửa. Chúng ta sẽ chỉ biết quỳ lạy, cúng bái và xin xỏ lòng thương xót thôi.
Một cái bẫy tâm lý rất lớn.
Nhưng mà một khi chúng ta hiểu được cơ chế của Ba La Mật, hiểu rằng các ngài cũng từng có gia đình, có con cái, có rắc rối giống hệt chúng ta, thì cái tấm thẻ VIP đó đã chính thức bị xé bỏ. Giác ngộ lúc này trở thành một tiềm năng mở, một dự án mã nguồn mở cho toàn bộ nhân loại. Ai nỗ lực, người đó có phần.
Một sự so sánh vô cùng đắt giá. Và sẵn tiện nói về cái việc xé bỏ các đặc quyền, tài hiệu này còn ẩn chứa một chi tiết khảo cứu mang tính lật đổ luôn toàn bộ cấu trúc xã hội thời đó. Mọi người đang nghe có để ý kỹ vào dòng dõi của bảy vị Phật không? Có một sự xáo trộn cực kỳ có chú ý.
Vâng, tôi có ghi chú lại điểm này. Ba vị Phật đầu tiên mang họ Câu Lân và Đức Phật Thích Ca ở hiện tại đều xuất thân từ tầng lớp sát lỵ, tức là Kshatriya, giai cấp của vua chúa và chiến binh.
Đúng.
Thế nhưng ba vị Phật ở giữa mang họ Ca Diếp lại sinh ra trong các gia đình Bà La Môn, tức là Brahmin, tầng lớp tu sĩ và học giả tối cao. Cái sự luân phiên nhảy cóc giữa hai giai cấp này, nó đang cố gắng truyền tải thông điệp gì vậy?
Để thấy được sức nặng thực sự của thông điệp này, chúng ta phải lật lại bối cảnh của Ấn Độ giáo cổ đại. Thời đó, họ có hệ thống phân chia giai cấp và nà cực kỳ khắc nghiệt, và giai cấp Bà La Môn thao túng toàn bộ đời sống tâm linh của xã hội.
Họ tự cho mình là đặc quyền, đúng không?
Chuẩn luôn. Họ tự tuyên bố rằng mình được sinh ra từ miệng của đấng Phạm Thiên, mang dòng máu thuần khiết tối thượng nhất. Trong khi đó, các giai cấp khác thì bị xếp hạng thấp hơn. Đặc biệt là những người tiện dân, họ bị coi là ô uế, vĩnh viễn, không bao giờ có cơ hội chạm tới chân lý hay học đạo.
Quá khắc nghiệt.
Vậy nên, khi Đức Phật công khai chỉ ra rằng các vị Phật quá khứ xuất thân luân phiên, khi thì là sát lỵ, lúc thì lại là Bà La Môn, Ngài đang trực tiếp đập tan cái huyền thoại về sự độc quyền tâm linh của một dòng máu.
Tức là làm gì có cái gọi là ADN giác ngộ được lập trình sẵn cho một tầng lớp nào, đúng không?
Chính xác. Nó giống như một bản tuyên ngôn nhân quyền được lồng ghép khéo léo trong lịch sử vậy. Trí tuệ và sự giải thoát không bao giờ phụ thuộc vào việc bạn sinh ra trong gia đình nào, mà nó hoàn toàn được quyết định bởi hành động và sự nỗ lực tu tập trong thực tại.
Thật đáng suy ngẫm. Nó làm tôi lập tức soi chiếu vào xã hội hiện đại của chúng ta ngay lúc này. Dù cho chúng ta không còn cái hệ thống Vana phân chia giai cấp từ lúc lọt lòng nữa, nhưng thành thật mà nói, những cái định kiến vô hình nó vẫn nhan nhản ngoài kia.
Chắc chắn rồi, dưới nhiều hình thức khác nhau.
Chúng ta vẫn ngấm ngầm phân loại nhau dựa trên tấm bằng đại học đến từ trường top nào này, hộ khẩu thành phố hay nông thôn, hay là gia thế giàu nghèo ra sao. Hóa ra, triết lý bình đẳng cơ hội, một khái niệm nghe có vẻ rất là cấp tiến của phương Tây hiện đại, thực chất đã được đạo Phật mã hóa và thực thi từ hàng ngàn kiếp trước rồi.
Một sự bình đẳng tuyệt đối về bản thể. Bất cứ ai sinh ra cũng mang trong mình hạt giống của sự tỉnh thức.
Dù vậy, tôi buộc phải đóng vai một người hoài nghi ở đoạn này.
Vâng, mời cứ tự nhiên.
Nếu mà nói mọi thứ đều bình đẳng, thì tại sao khi tôi nhìn vào những cái con số chi tiết trong bài kinh, tôi lại thấy một sự chênh lệch khủng khiếp đến mức phi lý?
À, mọi người đang muốn nói đến cái biểu đồ tuổi thọ và số lượng đệ tử của các vị Phật qua từng thời kỳ đúng không?
Đúng thế. Hãy cùng nhìn vào dữ liệu mà tài liệu cung cấp nhé. Phật Duy Vệ, ở thời kỳ cổ xưa nhất, sống thọ tận 8 vạn tuổi, tức là 80.000 năm.
Vâng.
Và trong 3 lần thuyết pháp, Ngài độ được tới 270.000 vị đệ tử đã quả A-la-hán. Quá là vĩ đại. Nhưng mà từ đó trở đi, các con số bắt đầu tụt dốc không phanh. Đến thời Đức Phật Thích Ca, tuổi thọ con người chỉ còn loanh quanh ở cái mức 100 năm, và số lượng đệ tử đắc đạo trong một hội chỉ vòn vẹn 1.250 vị.
Một sự sụt giảm rõ rệt.
Nếu mà áp dụng tư duy thân tích của một người hiện đại nhìn vào báo cáo tài chính đi, thì đây rõ ràng là một đồ thị đang cắm đầu đi xuống. Nó tạo ra một cảm giác vô cùng bi quan. Nếu tuổi thọ ngày càng ngắn, môi trường ngày càng ô nhiễm, đạo đức xã hội thì suy đồi. Vậy thì cái việc chúng ta cặm cụi nỗ lực tu tập ở cái thời đại mạt pháp này, liệu có ý nghĩa gì không? Chẳng phải là chúng ta đang cầm chắc phần thua ngay từ đầu sao?
Thực ra, đó là một sự hoang mang rất thực tế và rất logic nếu như chúng ta chỉ nhìn mọi việc bằng con mắt thế gian thông thường. Nhưng mà để giải mã cái biểu đồ lao dốc này, chúng ta bắt buộc phải dùng đến chiếc chìa khóa của sự duyên khởi và quy luật vô thường trong giáo pháp.
Chìa khóa đó mở ra điều gì?
Duyên khởi hiểu một cách cốt lõi nhất là sự vận hành tương hỗ. Cái này có mặt thì cái kia có mặt. Mọi sự vật hiện tượng tồn tại đều phải nương tựa vào các điều kiện. tuổi thọ 80.000 năm hay 100 năm, nó tuyệt đối không phải là những con số ngẫu nhiên do một ông trời nào đó ban phát bừa bãi.
Vậy nó là gì?
Nó là kết quả cộng hưởng từ nghiệp lực chung, từ môi trường đạo đức và sinh thái của nhân loại trong từng thời kỳ. Khi mà đạo đức xuống cấp, môi trường sống trở nên khắc nghiệt, thì tuổi thọ tự nhiên rút ngắn lại thôi. Đó chính là sự vô thường.
À, vậy thì đồ thị đi xuống này, nó không phản ánh năng lực của vị Phật hiện tại?
Tuyệt đối không. Sự suy giảm này không biểu hiện cho bất kỳ sự yếu kém nào trong giáo pháp của Phật Thích Ca cả.
Vậy làm sao chúng ta giải thích được cái khoảng cách khổng lồ giữa 27.000 và 1.250.000 đệ tử đắc đạo?
Chúng ta phải nhìn vào chất lượng của sự giải thoát. Cái trạng thái niết bàn của 1.250 vị A-la-hán dưới thời Phật Thích Ca, nó hoàn toàn bằng phẳng và đồng nhất với 270.000 vị thời Phật Duy Vệ. Không hề có chuyện giác ngộ loại 1 hay giác ngộ loại 2 đâu.
Đều là sự giải thoát tuyệt đối.
Đúng vậy, cơ chế ở đây hoàn toàn nằm ở hoàn cảnh. Hãy hình dung một ẩn dụ thế này nhé. Phật Duy Vệ giống như một vị danh y vô cùng xuất chúng, xuất hiện trong một thời kỳ Thái Bình. Người dân lúc đó có sức đề kháng cực kỳ tốt, lối sống thì lành mạnh. Vị bác sĩ ấy có thể dễ dàng kê đơn và duy trì sức khỏe cho hàng trăm ngàn người cùng lúc.
Thế còn Phật Thích Ca?
Đức Phật Thích Ca thì lại chọn cách xuất hiện ngay giữa tâm của một trận đại dịch nan y. Ngài bước vào một thời kỳ mà chúng sinh mang trong mình căn bệnh trầm kha của tham, sân và si cực kỳ nặng nề, trong khi phước báu thì lại quá đối mỏng manh.
Chà, lao thẳng vào tâm dịch, nông.
Vâng, cái việc ngài chữa trị dứt điểm cho 1.250 ca bệnh nan y nhất, ương ngạnh nhất, trong một bối cảnh ngột ngạt như vậy, thực chất nó lại là một minh chứng vĩ đại cho lòng từ bi và trí tuệ tột cùng.
Nhìn theo góc độ đó thì đúng là một kỳ tích, nhưng mà còn cái áp lực về mặt thời gian thì sao? Dù sao thì 100 năm so với 8 vạn năm, sự chênh lệch này nó vẫn khiến con người hiện đại chúng ta cảm thấy ngột ngạt chứ.
Cái cảm giác ngột ngạt đó, nó chính là mục đích của sự cảnh tỉnh đấy.
Cảnh tỉnh chúng ta?
Đúng vậy. Việc nhìn nhận quỹ thời gian 100 năm ngắn ngủi không phải là để chúng ta buông xuôi hay tuyệt vọng, mà là để chúng ta thức tỉnh khỏi một căn bệnh thâm căn cố đế nhất của loài người, đó là sự trì hoãn.
À, tôi hiểu ý này.
Khi mà bạn biết mình có tận 8 vạn năm để sống, bạn sẽ rất dễ dàng tặc lưỡi bảo là thôi cứ từ từ, kiếp này chưa xong thì kiếp sau tu cũng được. Nhưng mà khi quỹ thời gian chỉ còn xấp xỉ 100 năm và cái chết có thể gõ cửa bất cứ lúc nào, bạn bị ép phải đối diện với sự vô thường ngay trong từng hơi thở này. Nó tạo ra một cái động lực tu tập vô cùng mãnh liệt. Bạn không thể nào nói cái câu đợi đến lúc nghỉ hưu rồi tôi mới bắt đầu sống tử tế được nữa.
Một sự ngắn ngủi biến thành chất xúc tác tuyệt vời, rất là thuyết phục. Nhưng mà cũng chính vì cái quỹ thời gian quá eo hẹp này, một mình Đức Phật không thể nào cáng đáng nổi toàn bộ khối lượng công việc khổng lồ, đúng không?
Chắc chắn rồi, khối lượng công việc là quá sức tưởng tượng.
Tài liệu cho thấy một chi tiết rất hay. Mỗi vị Phật, dù là xuất hiện ở thời đại nào, cũng đều cần có một đội ngũ.
Vâng.
Họ có những vị thị giả này, và những đệ tử xuất sắc nhất, chẳng hạn như Phật Thích Ca có ngài A Nan là thị giả kề cận được tôn xưng là đa văn đệ nhất vì sở hữu một trí nhớ siêu phàm để lưu giữ lời Phật dạy.
Đúng thế.
Và bên cạnh đó là cặp bài trùng vô cùng nổi tiếng, Ngài Xá Lợi Phất, đại diện cho trí tuệ siêu việt, cùng với Ngài Mục Kiền Liên, đại diện cho thần thông xuất chúng.
Tuy nhiên thì mọi người cần cẩn trọng một chút để không bị hiểu nhầm cái đội ngũ này theo kiểu vua quan phong kiến thời xưa nhé. Những vị đệ tử này không phải là người hầu hạ lo chuyện trà nước bưng bê đâu. Họ là những bậc giường cột, chia sẻ trọng trách hóa độ thế gian với Đức Phật.
Nghe chuyên gia mô tả các vai trò rạch ròi như thế này, trong đầu tôi lập tức hiện lên một cái sơ đồ tổ chức của một tập đoàn hiện đại luôn ấy.
Một tập đoàn.
Thật sự, cấu trúc này nó giống hệt một board of directors, tức là một ban điều hành cực kỳ tối yêu của một công ty tỷ đô. Chúng ta có Đức Phật ngồi ở vị trí CEO, người nắm giữ tầm nhìn tối thượng và dẫn dắt toàn bộ hệ thống đi đúng hướng. Nhưng mà một CEO giỏi thì phải cần có những cộng sự xuất sắc để thực thi, đúng không?
Vâng.
Ngài Xá Lợi Phất giống hệt như một CEO, giám đốc vận hành, phụ trách mảng chiến lược và phân tích trí tuệ để giải quyết mọi vấn đề logic. Ngài Mục Kiền Liên thì đảm nhận vai trò của một CTO, giám đốc kỹ thuật, chuyên xử lý những cái việc mang tính phi thường, đột phá rào cản vật lý bằng thần thông.
Tôi rất thích cách ví von này đấy.
Còn Ngài Anan, đó chính là một chánh văn phòng hay là một trợ lý điều hành hoàn hảo, đảm bảo toàn bộ dữ liệu, toàn bộ data cốt lõi của tổ chức được backup, được lưu trữ và truyền đạt không sai lệch một chữ nào cho các thế hệ sau này.
Một sự liên tưởng rất sinh động và sắc bén. Khi mà chúng ta nhìn vào mô hình ban điều hành này, tài liệu thực ra đang muốn truyền tải một bài học rất sâu sắc về đạo đức và bổn phận trong chính cái đời sống hàng ngày của chúng ta.
Chuyên gia có thể nói rõ hơn về cái cơ chế của sự bổn phận này không?
Bài học ở đây là thế này. Tiến trình giác ngộ không bao giờ yêu cầu tất cả mọi người phải nhảy lên làm vị CEO ngay trong khoảnh khắc hiện tại.
À, chúng ta không cần phải gánh vác mọi thứ.
Đúng vậy, đạo pháp đôi khi nó đơn giản nằm ở việc chúng ta nhận diện và làm tròn vẹn nhất cái vai trò của mình trong hệ sinh thái chung, trở thành một người trợ lý tận tụy như Ngài Anan, một nhà tư duy chiến lược như Ngài Xá Lợi Phất, hay áp dụng vào đời thường, đó là việc là một người cha mẫu mực, một người đồng nghiệp đáng tin cậy. Việc chúng ta hoàn thành xuất sắc bổn phận của mình bằng một cái tâm vô ngã và lòng từ bi, đó chính là sự tu tập thiết thực nhất. Không một ai có thể đơn độc trên con đường này cả.
Khái niệm này thực sự giải tỏa một áp lực khổng lồ cho những ai mang tư tưởng là tu tập thì phải bỏ hết mọi thứ đi vào rừng sâu ẩn cư.
Vâng.
Chúng ta có thể tu tập ngay tại bàn làm việc của mình hay ngay trong chính khăn bếp của gia đình mình. Vậy với một khối lượng kiến thức khổng lồ về lịch sử, nhân sinh quan và quy luật vũ trụ mà chúng ta vừa bóc tách nãy giờ, Đức Phật đã đúc kết lại như thế nào để những người bình thường có thể thực hành được?
Liệu ghi lại lời dạy cốt lõi, kinh luật không thể không học, đạo pháp không thể không hành chỉ.
Tức là...
Trong thuật ngữ Phật giáo, nó chính là sự kết hợp chặt chẽ giữa pháp học, pariyatti, và pháp hành, patipatti.
Học và hành, nghe thì có vẻ rất quen thuộc với bất kỳ nền giáo dục nào, nhưng mà ở trong bối cảnh giải thoát này, mức độ cốt tử của nó thì sao?
Chúng ta có thể hiểu đơn giản thế này. Nếu bạn chỉ mải mê học kinh điển mà không chịu thực hành, bạn giống hệt như một người nắm trong tay tấm bản đồ chi tiết nhất thế giới, nhưng lại từ chối bước đi. Bạn sẽ vĩnh viễn dậm chân tại chỗ. Ngược lại, nếu bạn hăng hái ngồi nhắm mắt thực hành thiền định mà lại thiếu đi kiến thức nền tảng đúng đắn từ kinh luật, bạn rất dễ đi lạc vào khu rừng rộng của tà kiến.
Một sự cân bằng tinh tế.
Để mô tả sự cân bằng này, tài liệu đưa ra một hình ảnh ẩm dụ kinh điển vô cùng đẹp. Đại dương luân hồi, con thuyền giáo pháp, người lái thuyền vĩ đại và hành khách.
Đại dương luân hồi, tức là biển lớn đầy sóng gió, chính là cái vòng sinh tử luân hồi này. Giáo pháp là con thuyền vững chãi, Đức Phật là người cầm lái, và tất cả chúng ta chính là những hành khách đang bơ vơ.
Vâng. Ẩn dụ này nó giải quyết triệt để sự giằng xé giữa hai khái niệm, vô thường và tính liên tục. Đại dương luân hồi thì luôn cuộn sóng, vô thường thời đại luôn suy thoái, tuổi thọ con người ngắn ngủi. Nhưng bù lại, chúng ta có tính liên tục của giáo pháp.
Nghĩa là con thuyền luôn ở đó.
Đúng vậy. Dòng chảy từ bi chưa bao giờ đứt đoạn. Vì Phật này nhập diệt, con thuyền vẫn nằm chờ ở bến, rồi người lái thuyền kế tiếp sẽ đến. Vấn đề duy nhất còn lại nằm ở chúng ta. Hành khách có chịu học cách bơi đến gần con thuyền và tự mình bước lên hay không?
Khi nhắc đến cái việc bước lên thuyền, tôi lập tức nhớ lại khung cảnh đầu tiên của câu chuyện mà chúng ta đã kể. Bà vô duyên Bigaramatu.
À, vâng.
Cái hành động mời Đức Phật và tăng đoàn đến nhà dùng bữa trưa của bà, hóa ra nó không chỉ đơn thuần là việc chiêu đãi khách theo phép lịch sự. Trong hệ thống Phật giáo, việc cúng dường này chính là cách một người cư sĩ kết nối với Tam Bảo. Pháp, Tăng. Nó chính là cái bước chân đầu tiên để trèo lên con thuyền đó. Nhưng mà, làm sao một cái hành động vật chất nhỏ bé như là mời một bữa cơm lại mang ý nghĩa tâm linh lớn lao đến vậy?
Bởi vì cơ chế của sự giải thoát nó không nằm ở cái vật chất bạn cho đi, mà nó nằm ở sự buông xả trong tâm trí. Khi bà vô duyên cúng dường, bà đang thực hành việc phá vỡ sự ích kỷ của bản thân, nuôi dưỡng lòng từ bi, và để đáp lại lòng thành kính đó, Đức Phật đã thuyết giảng bài kinh này cho bà nghe.
Một sự trao đổi.
Không hẳn là trao đổi, đây chính là cơ chế của sự hồi hướng phước đức. Lời giảng của Đức Phật biến vật thực phàm trần thành trí tuệ giải thoát. Đó là một vòng tuần hoàn tương hộ cực kỳ đẹp đẽ giữa người cho và người nhận, nơi mà cả hai bên cùng thăng hoa trên phương diện tâm linh.
Thật là một chuyến hành trình bóc tách đầy ngoạn mục. Những ai đang lắng nghe có lẽ cũng đang bị choáng ngợp bởi lượng kiến thức này. Hãy cùng nhìn lại những gì chúng ta đã khám phá hôm nay nhé.
Vâng.
Bắt đầu chỉ từ sự tò mò của vài vị tỳ kheo trong một buổi trưa nắng oi ả ở Xá Vệ, kinh thất Phật Phụ Mẫu Tánh Tự đã thực sự mở ra trước mắt chúng ta một bản đồ vũ trụ thu nhỏ. Tài liệu này dùng sự luân phiên gia thế của 7 vị Phật để đập tan định kiến giai cấp ngự trị hàng ngàn năm. Nó dùng sự khắc nghiệt của cái đồ thị tuổi thọ đang cắm đầu lao dốc để đánh thức chúng ta khỏi cơn mê của sự trì hoãn.
Hoàn toàn chính xác.
Và sâu sắc nhất, nó khắc họa những vị Phật rất người, có cha mẹ, có con cái, có một đội ngũ cộng sự đắc lực bên cạnh để khẳng định một chân lý tột cùng. Giác ngộ không bao giờ là đặc quyền của một vị thần linh xa xôi nào đó. Nó là một tiềm năng rực rỡ, nằm ngay trong tay áo của tất cả mọi người, bất kể bạn là ai, sinh ra ở đâu hay đang làm nghề gì.
Một đúc kết vô cùng trọn vẹn. Và để khép lại cuộc thảo luận ngày hôm nay, tôi muốn gửi đến mọi người, những ai đang lắng nghe chuyến hành trình này, một ý niệm để chúng ta tự mình suy ngẫm thêm.
Vâng, xin mời chuyên gia.
Như chúng ta đã phân tích từ nãy đến giờ, bài kinh này khẳng định rằng hiện tại chúng ta đang sống trong hiền kiếp, một quỷ nguyên đặc biệt sẽ chào đón đến 1.000 vị Phật xuất hiện. Chúng ta vừa tìm hiểu về 7 vị trong quá khứ và hiện tại rồi. Vậy mọi người hãy thử dùng trí tưởng tượng của mình xem vị Phật tiếp theo, vị thứ 8, thứ 9 sẽ xuất hiện trong hình hài nào. Có thể Ngài sẽ không hiển lộ bằng một vệt sáng chói lòa từ trên 9 tầng mây hạ phàm như trong các bộ phim thần thoại đâu. Có thể vị Phật tương lai ấy đang ẩn mình trong hình hài của một con người rất đỗi bình thường. Một người cũng đang bực dọc kẹt xe giữa dòng đời tấp nập, đang vật lộn mưu sinh với những hóa đơn, những lo toan của cuộc sống hiện đại. Một người đang âm thầm học cách nhẫn nhục trước áp lực công việc mỗi ngày, nỗ lực thực hành lòng từ bi với chính những người thân khó tính nhất trong gia đình mình.
Và biết đâu đấy, trên một chuyến xe buýt đông đúc vào giờ tan tầm ngày hôm nay, vị Phật tương lai ấy đang ngồi ngay đó, cắm tai nghe và cùng với chúng ta lắng nghe cuộc hành trình khám phá này. Đó quả thực là một ý nghĩ đủ sức thay đổi hoàn toàn cách chúng ta nhìn nhận về mọi người xung quanh, phải không?